Xứ Đảo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Dung Điểm Phần Hồn, Điển Quang, Thanh Tịnh, Trật Tự. Ai là người dốt, sao không dốt? Thuyết lý chi đây, khổ trí hoài. Chúng ta tiến lên, lui trở về dung điểm sẵn có thanh tịnh của chính chúng ta, và đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, huynh đệ một nhà. Phải tin cậy lẫn nhau, thiếu sự tin cậy lẫn nhau, không có xây dựng được một việc gì tại thế hết. Của ông trời, các bạn phải nhớ rằng của ông trời, chứ không phải của một người nào. Tin cậy lẫn nhau, ảnh hưởng được đối phương, không tin cậy lẫn nhau là chỉ có phá hoại mà thôi. Không có tiến bộ được, người tu cứ giữ tâm lành của mình, thanh tịnh. Qua những cái trận đồ khó khăn mà chúng ta vẫn giải quyết được, thấy rõ cái này, chúng ta mới dày công và nung nấu sự tiến hóa trở về với quân bình, thì chúng ta mới thấy rõ đạo. Mà lúc đó hiểu đạo là vô cùng, trong cái không không mà có là đạo vô cùng, nó mới đạt tới sự quân bình. Và vô cùng, nó dẫn tiến tâm thức của chúng ta. Cho nên, biết được cái dung điểm thăng hoa của tư tưởng, nên vung bồi cái phần đó, và giữ lấy cái phương pháp đã có, và đã hành, và đã cảm thức, và giữ đó để khám phá tất cả những gì sẵn có của chính chúng ta. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, các bạn phải lui về dung điểm sẵn có, cái quyền tối hậu của các bạn? Làm cách nào để dung điểm sáng suốt vô cực của chính mình? Dung điểm tha thứ và thương yêu thì sao? Dung điểm thanh tịnh thì như thế nào? Dung điểm từ bi là gì? Dung điểm trật tự của mọi việc ra sao? Dung điểm sáng suốt của phần hồn ở đâu? Tại sao ráng tìm cho ra dung điểm của phần hồn? Dung điểm bực tức là như thế nào? Dung điểm an lạc ra sao? Dung điểm u ơ là gì? Dung điểm thích thú là như thế nào? 6 dung điểm trung tâm của thể xác ra sao? Dung điểm thăng hoa của tư tưởng là gì? Tại sao tôi phải trở về cái dung điểm tôi đến? Dung điểm độc tài là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Vô vi là thực hành để khai mở cái dung điểm, điển quang phát triển tới vô cùng, để cảm thức điều lành của trời đất đã và đang xây dựng. Hiểu ta hiểu người, người đó mới kêu bằng minh triết. Không hiểu mình và không biết người thì người đó cũng khó minh triết. Chúng ta thấy rằng, chúng ta từ điển quang giáng lâm xuống thế gian, chúng ta là một điểm linh quang thì các bạn giải tỏa tất cả. Điển đâu có ai làm ô trượt nó được, một điểm linh quang sáng chói lọi cả càn khôn vũ trụ, đâu có làm sao mất nó được, không có ai tắt nó được, chỉ nó là người tự tắt mà thôi. Cái ánh sáng đó lộng lẫy vô cùng, chiếu ba cõi, cho nên ông trời mới nhìn nó là con. Chứ còn nếu nó tâm tối, ông trời đâu có nhìn nó con. Mà ổng đâu có hạ mình, ổng nói các con khổ là cha khổ, các con vui là cha vui. Đức Thầy từng nhắc, các con khổ là ta khổ, các con thành công là ta thành công. Thượng Đế đã hạ mình cho chúng ta thấy rằng, Ngài là chúng ta là Ngài. Tại sao mang danh Thượng Đế còn có chuyện so đo? Mang danh Thượng Đế còn chuyện hơn thua, mang danh Thượng Đế còn những chuyện ô trượt xuất khẩu. Chúng ta phải từ chối, chúng ta đã biết Ngài, chúng ta là Ngài, thì chúng ta phải làm những điều lành, điều lớn, cởi mở, tha thứ và thương yêu mới dẫn tiến được tâm linh. Vậy, dung điểm là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thứ nhất, hồi quang phản chiếu là gì? Hồi và phản đi đôi hay đối nghịch với nhau? Quang và chiếu có hỗ trợ cho nhau hay tùy nơi quang chiếu đến mà định giá trị cho sự quang chiếu đó?
Tất cả nhân sinh đều có tâm từ bi. Xuất phát tâm hồn, nguyện tu phát triển, giải thoát. Thì cái từ quan của mình xuất phát khi mình muốn vào con đường tu. Rồi ngày hôm nay ổn định, hội tụ trở lại tâm thức từ bi, chúng ta mới thấy rõ dung điểm từ bi lượng từ bi của chúng ta đã phát triển tới đâu, kêu bằng hồi quang và phản chiếu, nó mới lập lại trật tự hòa đồng của nhân sinh.
Nhưng những lúc mà trội sụp của con đó, cũng như là con thấy là hồi lúc trước, cách hồi lúc Vancouver đó, con đạt được cái sự thanh tịnh rất là huyền diệu mà con không tả được. Thì cái đó mà tự nhiên con mất đi một phần hay là mất đi, thì con có trong cái sự phân vân đó, con có tự đặt một câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi đó dù sao đi nữa, trong tâm con cũng nhất quyết con giữ niềm tin là con đi tới con sẽ trở lại cái trạng thái đó. Nhưng mà cái câu hỏi này con hỏi ra có thể giúp cho những bạn đạo mà trong giây phút chán nản gì gặp những cái như vậy. Thì thứ ba, nghĩa là những gì mình đạt được ở đời cũng như ở trong đạo, con thấy nó cũng như là hư ảo. Nếu mà nói như vậy đó thì đời đó thì trong có nó trở lại không, mà trong đạo thì trong không mà có, nhưng mà có đó rồi trở lại không, thì người tu đạt được cái gì ngoài cái không
đó? Cho nên cái cơ tiến hóa vô cùng chứng minh ở chỗ đó, khi con đạt tất có nó trở lại không, mà trong không nó sẽ có. Coi thử đức tin của con còn hay là không. Mà nếu đức tin của con còn và ý chí của con mạnh thì lục căn lục trần đâu có phản trắc con được mà con trở lại mất. Con thấy chưa, trong có nó có thể không, nhưng mà trong không nó lại có. Con dòm ở đời thì rác đó, tiêu rồi mày như rác là tiêu rồi, nhưng mà rác sẽ thành phân, và phân chạy với đâu, phân lại nuôi dưỡng người. Con thấy không, tầm cây trái hoa quả để nuôi dưỡng người. Con thấy không, con thấy sự quyền diệu từ cái không đi tới cái có, và từ cái có đi tới cái không, liên tục như vậy không ngừng nghỉ mới chỉ đi nhập định được. Con thấy là ở Vancouver con được nhẹ nhàng. Con tại sao cái nhẹ nhàng của con nó ở như ở đâu mà có, con không hiểu. Trong lúc đó Hà Tiên Cô nhập thể xác con và đem tất cả thần lực để đổ tất cả bản đốt bản đạo, từ cử chỉ một, từ một điệu múa là một lời thơ êm ấm để độ tha. Lúc đó công quả con có mượn xác con, thì con nhận được cái phần thanh điển của mọi người hướng về con. Mọi người dâng thanh điển hướng về con rơi vào chỗ thanh nhẹ, hòa tan trong cái thú hạnh phúc cộng đồng của nhân sinh. Con thấy chỗ đó con được hưởng trong giây phút đó, không phải tu nữa. Rồi con càng tu nữa, rồi một ngày nào đó sẽ có một công quả lớn lao hơn, một cái việc quan trọng hơn con chưa biết trước. Nhưng mà một ngày nào đó con sẽ rơi vào trong cái dung điểm còn an lạc hơn nữa. Khi con nghe một tiếng đờ, khi con ngắm một cành hoa, con đã rơi vào lại trong cái dung điểm an lạc sau giây phút công quả vĩ đại đó. Cho nên con phải trì tâm và thấy đây là thử thách, đây là dẫn tiến, đây là đang độ con, thì con không bao giờ mắc cơ.
Cho nên các bạn sẽ được lời quá nhiều mà không tự tử, không chán đời, xây dựng đức nhịn nhục, thì các bạn trở nên một hoa sen của trường đạo, cứu độ chúng sanh. Cho nên sự nhồi quá là quý báu cho những người tu thiệt. Cho nên tôi đã nhắc về điển rất nhiều, nhồi quá thế xác mà điển các bạn không có tiêu hao. Càng nhồi quá điển các bạn còn dồi dào, ý thức của các bạn sẽ được cởi mở, tà khí của các bạn sẽ tiêu ra. Mọi người mang một thể xác, một khung hình, một bộ xương mấy chục kilo thịt đều là tà khí. Mà ngày nay chúng ta vun bồi đổi cái chân tâm, trung tâm, bộ đầu khai mở để thay thế cái phàm tâm, và chúng ta vượt khỏi sức hút của ngũ hành, không còn lệ thuộc. Cho nên các bạn được rút ngay trung tâm bộ đầu rồi. Các bạn đi gặp một vị thiên nhiên nào, dù bất cứ một phép lạ nào để đè đẹp các bạn cũng như không. Hãy thử, chúng ta tu, ta thành đạt, ta phải thử, ta phải giữ, và ta phải bước qua những sự trở ngại đó để thức tâm. Nhưng hậu chúng ta mới có khả năng để diều tiến. Hậu đại đang lầm than trong bể khổ. Cho nên các bạn tu đừng sợ, cứ thực hành cho đúng mức, trung tâm bộ đầu khai mở thì đâu đâu cũng là hòa, nó không có hại. Cho nên đây là một cái khí giới và một phương pháp thực tế trong khoa học quyền bí Phật pháp, mà khoa học cả đời cả đạo cũng là tương đồng khai triển. Cho nên cái tâm chúng ta lúc nào cũng rất dễ dãi bỏ tất cả những sự động loạn. Khi gặp phải thì chúng ta trở về với dung điểm thanh tịnh trung tâm bộ đầu, thì không còn sự bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên hôm nay các nước đã về đây, các tâm linh đã chuyển về đây trong cái phòng họp không lớn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa, vì khoa học đã hỗ trợ cho chúng ta, đó là tình thương của Thượng Đế. Chúng ta có thâu băng, có thâu hình để gửi về địa phương, mọi người sẽ xem qua và thức tâm. Hành động cao quý của các bạn đạo ở Hoa Kỳ cố gắng tiến triển nữa, quên mình quy tâm không, thì tương lai hoa sen sẽ ngập tràn càng khôn. Cố gắng tu, cố gắng giữ cái phần thanh tịnh. Khối óc của chúng ta là một điện não vô cùng thanh sạch. Nếu các bạn có không có phương pháp mà thanh lọc khối óc của các bạn thì các bạn không có thể nào đặt viết viết thơ và nói ra triết lý được. Cho nên cái phương pháp vô vi này sẽ giúp cho các bạn thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng, nó mới phối hợp trở về nguyên căn điện não, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Trí nhớ các bạn sẽ vô cùng sống động và học hỏi triều miên tâm thanh tịnh. Cho nên một cái siêu khoa học và siêu văn minh sẽ có sự hiện diện ở mặt đất này. Qua những cơn khảo đảo rồi, các bạn sẽ thấy tương lai sẽ có. Hiện tại tôi mong rằng tất cả mọi người hướng về con đường vô vi tu học để giải tỏa cái khoa học vật chất tâm tối trong cái cơ tạng của chúng ta và trở về với cái huyền bí sáng suốt ở bên trong, và học cái siêu văn minh từ trung thiên thế giới sẽ đem lâm xuống thế gian và hướng độ quần chúng. Cho nên chúng ta sẽ được hướng một ngày thái bình tốt đẹp, sự qua lại không có ngăn trở. Cho nên người ráng tu đi, cơ trời sẽ chuyển. Thượng Đế đã nói các con khổ là ta khổ, các con thành công là ta thành công. Thượng Đế đã hạ mình cho chúng ta thấy là Ngài là chúng ta là Ngài. Tại sao mang danh Thượng Đế còn nói chuyện so đo, mang danh Thượng Đế còn chuyện hơn thua, mang danh Thượng Đế còn những chuyện ô trực xuất khẩu? Tại sao? Chúng ta phải tự cho. Chúng ta đã biết Ngài là chúng ta là Ngài, thì chúng ta phải làm những điều lành, điều lớn, cởi mở, tha thứ và thương yêu.
Chúng thưa thầy, được giáo dục và những đứa trẻ làm sao mà con phân tách được giữa cái mà rầy mắng dạy dỗ đứa con và cái mà hành hung đứa con? Và nếu mà trường hợp mà đứng trước một trường hợp mà một người cha mẹ mà hành hung đứa con đó, làm sao mình biết được họ hành hung vì họ muốn dạy đứa con hay là hành hung thật sự, và mình phải dùng lời lẽ cách nói nào để nói cho họ ý thức được không nên hành hung đứa nhỏ và cùng lúc không có làm cho họ bực mình?
Bởi vì cái tình mẹ con phải nuôi dưỡng từ đầu bằng một cách âu yếm giữa mẹ con.
Ở xứ này con nít ra đời chỉ uống sữa bò nên khó dạy lắm. Còn hồi xưa người ta cho con bú, cái tình mẹ con âu yếm lắm. Mẹ nói con nghe,
Bây giờ là thời đại bây giờ, giáo dục con, bây giờ mình cũng phải hiểu cái cách làm sao tạo cho con mình, nó là bạn thân nhất trong đời nó. Và mình phải vui với nó và sống với nó hàng ngày. Thì lúc đó dễ giáo dục hơn. Con mà nó không hiểu mẹ là nó không học được kinh nghiệm quý báu của người mẹ. Và nó đâm ra mẹ muốn thì con không nghe, nghịch lại. Trên bực tức, rồi đâm ra đánh con. Đánh con mà mình đau, chứ con đâu có đau. Tại sao nó lại thích mấy người bạn, mấy đứa bạn đồng tuổi nó tới là nói gì nó cũng nghe hết. Kêu đi múc nước nó múc nước, kêu nhổ cỏ nó nhổ cỏ. Mà mình kêu nó múc nước nó không múc, mà kêu nhổ cỏ nó không làm. Mà bạn nó kêu nó làm, tại sao? Nó thân với nhau. Cho nên không nên tạo bất cứ một sự gì xa cách giữa người con với người mẹ, hay là người cha với người con. Quá nghiêm nghị và hù mắng nó thì tự nhiên nó trở nên khùng rất dễ. Hai cha con thân yêu với nhau thì chuyện gì nó cũng về nó bàn bạc, và mình sẽ có cơ hội trao kinh nghiệm cho nó thực hiện tốt cho xã hội. Cho nên người mẹ luôn luôn phải thân yêu, là một người bạn thân. Thì trong lúc đó mà dạy không được, người mẹ cảm thấy rằng mẹ nói con không nghe, bây giờ mẹ bệnh, con thương mẹ không? Mẹ sợ, con sợ mẹ chết không? Lúc đó là con nó thương mẹ, nó phải nghe. Cái tình đó là cái tình âu yếm giữa mẹ con. Cho nên mình hiểu rõ cái tình âu yếm giữa mẹ và con, mình khai thác về cái phần đó mới dẫn kiến đứa con càng ngày càng nhận được cái kinh nghiệm trường đời của mình đã gặp phải. Quá thương và binh vực bậy bạ cũng làm cho con khùng nữa. Cho nên mình phải tìm cái dung điểm âu yếm giữa mẹ con, và mình lấy cái lý đạo để mình giải cho nó bằng một cách thương yêu, cởi mở. Cho nên người mẹ là một vai trò quan trọng nhất trong gia đình. Hạnh hy sinh rất cao. Không, cái đó là tương lai của xã hội được tiến hóa tốt, ăn thua nhờ tất cả những bà mẹ trong gia đình. Bây giờ con phải hiểu rõ rằng con có thể sanh con ra được, nhưng mà không thể tạo một đứa thứ gì ra được. Thì con mới thấy rằng nó cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Nó từ trời mà ra chứ không phải tầm thường. Nó đem luật trời xuống thế gian. Cái luật đó là luật tha thứ và thương yêu, mới đem lại sự sáng suốt, sanh hoạt trong xã hội hiện tại được.
Họ lấy cái gì làm bằng chứng rằng phạt? Từ nhỏ lớn lên học, có bằng cấp rồi cưới con vợ, để con mua nhà, sắm xe, cạnh tranh với thiên hạ, nghiệp buộc nghiệp. Cột mình vào cây không có lối thoát, kẹt một chỗ không có tiến triển nào. Hiện tại ngồi đây cũng nhiều người đã và đang kẹt, không phải là thoát được đó. Trừ khi người đó chịu lui trở về với dung cảnh thanh tịnh sẵn có của người, hướng thượng, hoàn toàn hướng thượng, dứt nghiệp tâm, thì mới thật sự được hưởng cảnh nhàn hạ. Đang sống với thanh khí điển cả càng không vũ trụ mà không sống được nhàn hạ là uổng lắm. Biết những hơi hít thở của chúng ta là vô cùng, từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, tự tiện khai triển, tự do 100%, không làm thì mình tự gạt. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải câm cái mồm trong thanh tịnh. Những ngày các bạn về đây, gia đình vô vi, chính các bạn đóng góp, ngày nay các bạn có cái chỗ an tọa thanh tịnh, nghỉ ngơi để thực tập. Thấy rõ chưa? Ở gia đình các bạn sẽ mơ tới chiều, nó tranh giành những sự động loạn từ cái miệng của các bạn, từ cặp mắt các bạn, từ lỗ tai các bạn, từ lỗ mũi các bạn. Nó làm cho các bạn động loạn, càng động loạn thêm, rồi không có lối thoát. Mà ngày hôm nay các bạn về tới đây, rồi về ngôi nhà của các bạn đóng góp tại thế gian. Còn cái căn nhà vĩnh cửu là cái xác của bạn đây nè. Và truy tầm được cái cấu trúc siêu nhiên của thể xác này, các bạn mới minh cảm được cái đời đời bất diệt ở bên trên, từ không mà có.
nó phải 7 ước niên mới có. Thì ngày hôm nay chúng ta truy tầm tới đó là về đâu? Về không. Thì khi các bạn truy tầm trở lòng về và khám phá được cái tiểu thiên địa các bạn rồi, các bạn kêu bằng ngộ không. Không khác gì tôn hành giả đang ngộ không và giữ cơ trợ. Ngài cũng muốn chúng ta ngộ không. Ngài đâu có truyền rõ chúng ta nữa. Ngài kêu chúng ta tu. Phải tu, phải có đức độ, phải có hào quang mới nhập cửa trời được. Bộ đầu các bạn không có hào quang, không nhập cửa trời được. Không ai rước các bạn, không ai đón các bạn.
Cả quả địa cầu đang phát triển về tâm linh và đang có một số đang vung bồi sự đen tối để củng cố vị trí độc tài của chính mình. Nhưng mà được bao lâu? Khi các bạn tìm được dung điểm của phần hồn rồi thì những cái đó không bao lâu. Mất chủ. Có chủ thì có làm được, nhưng mà chủ thời gian rồi phải đi học và khó khăn. Thì đương nhiên cái đó không bền. Bao nhiêu đó các bạn tu lần lần các bạn thấy rõ thời cuộc. Nếu các bạn tìm ra dung điểm của phần hồn thì các bạn là một tiên tri rất rõ rệt và thấy rõ rệt những chuyện thành bại của nhân sinh. Tất cả ở thế gian, những cái hay nhất, quý nhất mà người ta ca tụng cũng phải có phần hồn điều khiển. Nếu vắng phần hồn thì vắng khả năng làm sao có sự điều khiển. Nhưng mà cướp được trong lúc sáng suốt đó, mưu đồ để cướp đạt. Cướp đoạt được rồi thế nào? Rồi phải buông xuôi. Mà buông xuôi nó đâu có thành tựu, bao giờ có sự thành tựu. Nhưng mà chỉ cho nó học hỏi về tâm linh, để cho nó thức tâm, nó thấy sự sai lầm của chính nó, và nó ăn năn hối cải mà thôi. Cái chuyện thật sự cần phải nghiên cứu, cần phải đi tới. Tôi tin tưởng rồi đây nhiều vị thanh niên, nhiều vị học thức sẽ đứng ra nghiên cứu làm cách nào để tìm dung điểm sáng suốt vô cực của chính mình. Rồi chúng ta mới là khu độ các nơi các giới, khôi phục cơ đồ tâm linh trước hết. Muốn khôi phục cơ đồ vật chất phải khôi phục cơ đồ tâm linh. Cơ đồ tâm linh của các bạn bị sụp đổ, làm sao các bạn khôi phục cơ đồ tâm linh vật chất? Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thực hiện rõ rệt và thấy rõ, chúng ta phải đi, chúng ta phải hành, chúng ta phải tìm chân điển ở trong chân giác của chính mình. Nên cái phương pháp công phu này thấy nó đơn giản, nhưng mà đi sâu vô các bạn thấy nó là khó, vì các cuộc hành trình đòi hỏi khai triển nó vô cùng. Nhưng mà đó là thực chất và đó đường lối để giải thoát. Mà nếu các bạn không đi và các bạn chán ngán giữa đường thì hoang phí công trình đã sắp đặt cho bạn, và bạn đã hoang phí cái mức tin của chính bạn, lui về bóng tối rồi chuốc lấy sự hận thù và đau khổ mà thôi. Bên trong cơ thể của các bạn, ngũ tạng của các bạn, nó bao gồm ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà nếu nó được khai triển thanh nhẹ, quy nhất, và chính bạn đã thấy rõ là bạn là chủ của ngũ hành trong thể xác, bạn đứng lên trên đó thì bạn xét rất mau. Còn nếu bạn còn lẫn quẩn ở dưới thì làm sao thấy rõ? Bởi vì ngũ hành nó có sanh có khắc, tùy giờ phút khắc có sanh có khắc. Rồi nó làm cho chúng ta xáo động tinh thần. Chúng ta tưởng là cái công việc đó khó khăn quá, rất khó làm, rất khó phát triển, đến nỗi tu tâm cũng thấy là khó. Mình là chủ tâm mà tu tâm cũng là khó. Rồi chủ xác cũng không biết điều khiển xác nữa, thấy rõ bờ vờ. Và dung điểm sáng suốt của phần hồn ở đâu? Sau cơn thanh tịnh rồi, một ngày động loạn, các bạn thấy, sau cơn thanh tịnh các bạn mới xét lại, mình sai điểm này, sai điểm kia, sai từ cả lời nói tới hành động, mới ăn năn hối cải, sửa chữa, muốn hoàn thiện tất cả mọi sự việc. Nhưng mà ngày mai lại gặp phải nghịch cảnh. Tại sao chúng ta gặp nghịch cảnh mãi mãi? Nghịch cảnh là bài toán đã an bài và dẫn tiên tâm linh. Chúng ta càng tu càng thấy được Thượng Đế, càng thấy được những bài toán. Cũng như các bạn đang đánh cờ, hiện tại không có bàn cờ nào giống nhau. Nghịch thuận mà không giống nhau. Thì việc làm của chúng ta không có bữa nào giống nhau. Phải làm, phải tiến, tùy khả năng bên trong của chúng ta. Cho nên bên trong của các bạn cũng vậy. Vì rõ ràng là nghịch và thuận mà thôi. Thông và nghẹt mà thôi. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta trở về cái dung điểm sáng suốt. Trở về với cái phần hồn sẵn có của chúng ta. Sự siêu diệu vô cùng sẵn có của chúng ta. Chúng ta đi tìm tàng trong bao nhiêu động loạn của nội thức của chúng ta và tìm có một dung điểm sáng suốt siêu diệu vô cùng để giải quyết tất cả những cái gì mà đang ứ động và bị kẹt không có thể khai thông được. Các bạn thiền, soi hồn, pháp luân thiền định, một thời gian các bạn thấy nó mệt mỏi này cái nọ rồi các bạn buông xuôi, thấy nó thanh tịnh biết là bao nhiêu. Nó thanh tịnh rồi các bạn mới thấy cái dung điểm của chính bạn. Thì nhiều bạn đã thiền bây giờ mới thấy rõ. Bây giờ tại sao tôi ngồi đây tôi thiền mà tôi nói chuyện với ai đây? Cái tâm thức tôi nó cứ khai triển đi tới mãi. Và tôi thấy những chuyện khai triển sắp tới với tôi, nhưng mà tôi không cho đó là đúng. Nhưng mà không một thời gian rồi thì tôi thấy nó đến với tôi. Hỏi tôi là tiên tri ư? Không. Tôi là người chịu khám phá, chịu khai thác lấy tôi. Tôi mới tìm tàng những cái gì sẵn có trong tôi mà để tôi thấy, tôi thức. Cho nên nhiều khi các bạn cũng nói, ồ tôi nghi vụ đó sao bữa nay nó lại có. Càng tu các bạn càng nhẹ, hồn được nhẹ thì vía nó phải nhẹ. Lúc đó một chút xíu là nó nhắc nhở cho bạn rồi. Lúc đó bạn thấy tôi nghi việc đó qua nó còn. Đúng như vậy. Nhưng mà cái đó là đủ hay không? Cũng chưa có đủ. Thực chất của sự sáng suốt phần hồn là nhất trần bất nhiễm, không có bị dính những cái gì mà dơ dáy. Nếu chúng ta là người tu mà chúng ta vá víu, nói đây tôi là tiên tri, tôi là biết trước này kia nọ, thì cái chuyện đó cũng là nhiễm trần mà thôi. Còn cái gì, cái chuyện kia bằng hư không đại định, thanh định vô cùng, cái đó mới thiệt là chân giác về người tu học về vô vi. Cho nên nhiều việc các bạn sẽ biết. Khi các bạn thiền thanh nhẹ, nhiều việc các bạn sẽ biết. Các bạn nghi là có. Nếu các bạn quyết tâm thanh lập, lấy cơ tạng, ăn chay, thanh nhẹ và thiền rồi, các bạn sẽ thấy giai đoạn đó. Nó hay vô cùng và mở cho các bạn. Và do cái kỳ công xây dựng và cái khả năng tu luyện của chính bạn, bạn mới thấy rõ.
Bây giờ các bạn tu, các bạn nên vun bồi sự sáng suốt, nó càng sáng suốt thêm. Nó ổn định thì nó không có nghĩ chuyện động loạn nhiều. Nó ổn định thì nó thấy nó tiến tới thiên đàng mạng hơn. Mà rốt cuộc rồi không dám hỏi ông thầy bói nữa. Thấy không? Ông biết coi tôi là mạng này, mạng kia, mạng nọ, mà mạng ông biết không? Không dám hỏi. À, thành ra mình bị gạt lấy mình mà không hay. Nhưng sự thật rốt cuộc chẳng có cái gì đáng hỏi. Chỉ chấp nhận tiếng là các bạn đang học thầy bói đó, để hiểu biết thêm chắc chắn hơn. Chứ đừng nghĩ cái chuyện bao đồng mà họ nói bậy nói bạ, gây thành sự hoang mang của đạo học, thiếu ổn định. Tu cũng tu không được, nợ thế gian cũng trả không xong, rồi động loạn càng động loạn thêm, rồi khổ là càng khổ thêm. Cái gì cái bằng khổ, mình tối tâm tìm không có lối thoát mới là khổ. Còn nếu chúng ta sáng suốt đâu có thấy khổ. Ở dung điểm nào chúng ta cũng hòa đồng với càng không vũ trụ mà. Bản niệm đi đâu cũng có hơi thở của ông trời chứ. Nếu không có hơi thở của càng không vũ trụ hòa hợp thì bạn đâu có sự sống. Còn lo cái gì nữa, khổ cái gì nữa. Chỉ có chấp nhận để học xong cái bài đó rồi tiến qua mà. Cho nên những người tu cao, họ có một mình họ dám lên trên núi họ ngồi để tu. Họ phải ý lại không? Họ ý thức được cái của căn bản của cơ họ là vô cùng tận và bất bất diệt. Họ mới dám đi lên trên đất. Đó. Một cái thời trời bây giờ thay đổi cho chúng ta được cơ hội tu trong động loạn để tìm cái tỉnh. Khai thác cái sáng trong bóng tối. Thì các bạn đang làm đấy. Tối các bạn sôi hồn nhắm mắt tắt đèn hết ở trong bóng tối mà bạn phải dày công để tìm ánh sáng. Ở trong động các bạn đang tìm cái tỉnh. Bao nhiêu chuyện lộn xộn ở trong nhà nó hát cây lương đủ thứ bạn cũng ngồi thiền vậy. Trong động các bạn đang tìm cái tỉnh. Mâm mui nợ nần nó đòi hỏi bạn, bạn cũng tỉnh vậy. Thấy không? Để giải bớt cái nghiệp. Khi bạn giải được nghiệp là bạn trả được nợ đời. Nói cái câu này không ai tìm. Thiếu nợ cho bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình ăn năn hối cải rồi tu, ráng tu để tôi trả hết cái nợ trần gian này. Rồi nó xong. Nó sẽ trả một cách rất thiệt. Mà chủ nợ là thương yêu. Cho nên các bạn nghe hiểu rồi, chúng ta khó thì giờ ở nhà nên tu người hơn, sửa cho tâm hồn ổn định, để mọi người biết thương yêu mọi người, cái đó là Phật. Mọi người chịu giúp đỡ mọi người, không vì tư lợi. Cái đó là sự mong muốn của nhân loại, chia sẻ lẫn nhau sự đau khổ cũng như tình thương. Cái đó là cái nhu cầu tâm thiết nhất của quả địa cầu và làm tốt cũng như trời đất đã ban bố.
Thì chúng ta cần học, chúng ta phải giữ phần sáng suốt. Học là cứu độ đó các bạn. Học là các bạn phải thực thi, phải làm và để ảnh hưởng người khác. Đó là kiểu cứu độ. Mỗi người chúng ta đều làm đều như vậy trong quả địa cầu này. Tôi thiết tưởng rằng chiến tranh nguyên tử cũng phải dẹp bằng bệnh. Chuyện không cần thiết, bởi vì giết người không chết. Nếu tìm được dung điểm của phần hồn thì không có ai bị kẹt hết, không có ai làm điều ngu muội nữa để tranh giành những cái không có. Các bạn dịch tranh giành được một cái giang sơn là cái không có, bạn không có nắm được trong tay mà không đem đi được. Chứ đừng nói món tiền nhỏ nhỏ nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta thức tâm rồi, chúng ta sống trong thanh nhẹ, trong sống như thanh, trong sống trong cái của cải đời đời bất diệt của Thượng Đế. Chúng ta sống trong một nếp sống êm ả du dương vô cùng. Không phải là chúng ta chịu thua mà nhịn đói, không có nhịn đói. Đâu đó nó sống trong trật tự, làm sao có đói. Nó mất trật tự, nó mới đói, người tham mới sợ nghèo. Mà người dũng mà bố thí cho người khác không bao giờ sợ nghèo. Nó có ý chí đó không bao giờ sợ nghèo. Nó giàu có trong cái tâm phúc của nó. Nó phúc đức sẵn trong nội tâm của nó. Được vật chất nó mới là phát triển để giúp đỡ người khác. Nhưng mà cái giúp đỡ người khác, bạn cho miếng bánh nhưng mà tâm bạn không có, miếng bánh cũng không có giá trị. Bạn cho món quà cho người ta mà bạn có tâm thì món quà nó có giá trị. Bạn tưởng lấy đồng tiền liền trên mặt họ, họ cảm ơn sao? Không có ai cảm ơn bạn đâu. Trước mặt nói vậy chứ sự thật không có cảm động lòng họ thì đâu có giá trị. Cho nên các bạn phải tu sửa. Rồi thấy tình cảnh của họ là tình cảnh mình, thì lúc đó luồng điển của các bạn nó thông suốt trong tâm hồn của đối phương. Lúc đó các bạn mới thấy có giá trị. Đừng có lấy sách đưa đó là được, không được đâu. Cái tâm bạn phải có. Bạn vừa cho điển vừa cho tiền mới là khi bạn người chánh giác thực hiện tình thương và đạo đức.
Càng ngày càng tu, các bạn ngồi thiền, các bạn thấy thanh tịnh khép mình. Trước kia chúng ta lại hoạt động, đi đứng, nói năng động loạn, lo đủ thứ. Chúng ta đã ôm lấy đủ thứ. Và ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh, rồi dần dần chúng ta quên đi. Có phải giải không các bạn? Những sự mà chúng ta ôm ấp, thù hận, ghen ghét, buồn tủi, ngày hôm nay nó tan biến mất dần dần. Nó giải không? Và để nó giải nó đi đâu? Nó giải nó phải thoát. Trên cảnh đời của chúng ta người tu trong sự giải thoát của đời. Và trước kia chúng ta ôm ấp một cây kim, một sợi chỉ, chúng ta cũng sợ mất. Tiền bạc, vợ con, gia can, đất nước, cái gì chúng ta cũng sợ mất. Vì chúng ta chưa hiểu được nguyên lai bổn tánh, chưa biết sự cấu trúc do đâu mà có sự hiện hữu tại mặt đất này. Ngày hôm nay chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy yêu mến nhiều hơn, chúng ta thấy hòa tan trong siêu nhiên nhiều hơn, chúng ta thấy trời đất gần chúng ta nhiều hơn. Mà kỳ thật ở trong tâm thức của chúng ta, khi mà chúng ta cảm nhận được trời đất ngay trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta mới hiểu giải lại, thoát lại. Chúng ta không còn phải lo âu. Lo âu là khổ tâm. Vì sao? Vì lòng tham tôi muốn bao bọc tất cả, thì tôi phải lo tất cả, tôi phải ôm tất cả, cho nó dồn cục thành ra khổ. Còn cái này tôi thấy rằng từ siêu nhiên mà có sự sắp đặt rất tinh vi trật tự. Trong cơ năng bản thể tôi có ngũ tạng, có kim mộc thủy hỏa thổ, thì tôi để cho nó hòa tan với cái giới của nó. Màu nào sắc nấy, phải trở về quy củ trật tự. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng giải, sự giải nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Tình đời nó cô động eo hẹp, làm thành một dung điểm để cho chúng ta suy xét. Và chúng ta vì nó, lo cho nó, và khổ vì nó. Rồi chúng ta mới thấy rõ rằng sự tối tăm, sự hoang phí thì giờ vô ích không cần thiết. Đã bao nhiêu năm, khi tôi lọt lầm mẹ tới bây giờ, tôi lo đói. Rồi lớn tôi phải lo khổ, lo mọc. Tôi ôm lấy đủ thứ. Nhưng mà kỳ thật, mọi việc đều có kỳ duyên. Cái việc của nó có cái duyên của nó. Nó đến rồi nó phải đi. Cho nên chúng ta tu may mắn lắm. Pháp Lý Vô Vi đã cho chúng ta thấy rõ là bảo. Và chỉ chúng ta muốn giải thoát cái cảnh đời phải làm sao? Bao nhiêu việc phải lo, tôi lo, bao nhiêu việc phải đòi hỏi nó tôi. Chúng tôi mới nhận thấy rõ đây là cái nghiệp. Chính tôi muốn nó đến, ngày nay nó phải đến với tôi. Vì tôi lỡ muốn rồi, tôi lỡ ôm rồi, tôi phải thế nào? Tôi phải thấy nó là tôi. Tôi hòa tan với nó. Tôi thương yêu nó. Và tôi không có ôm lấy và không biết nó. Tôi ôm lấy, tôi phải quan thông nó. Tôi phải tìm hiểu nó. Thì mỗi mỗi với tôi đều thông suốt. Và một triệu một vạn việc đến với tôi rồi cũng là thông suốt. Nhờ đâu mà tôi được cái này? Nhờ cái tu thiền tự giác.
Phải hướng nội mới hiểu. Tại vì họ hướng ngoại, cho nên họ bị suy sụp về đạo pháp, chứ đâu có tiến triển về đạo pháp. Còn những người chân tu họ đâu có tham gia, họ tu mà không ai biết. Những người tu vô vi đây là tự tu, lo hạch tội mình đâu, nhưng mà họ cho nên mình nói tại sao cái đạo ngay trong cái xíu ông Phật mà tại sao xảy ra dịu như đó, vì họ không có đi theo đường lối của ông Phật, họ cũng có theo đường lối của họ. Tới khi ăn họ cũng bày cái lễ, Người ta đi ngủ họ cũng bày cái lễ, cái chết rồi họ cũng bày cái lễ. Chưa đi tới trọn tình. Ở trong khung cảnh khi mà lỗi thờ bao buộc mà thôi. Có thiên quan. Cho nên sau này có những cái cuộc này cũng đã nói trước rồi, sẽ xóa bỏ tất cả những cái cuộc và đường lối cũ và thực hiện đường lối hoàn toàn mới ở thời này. Thì bắt đầu đạo này chấm đạo kia, đạo kia chấm đạo nọ, tùm lum hết rồi cái xóa bỏ. Dạ, hết thời kỳ rồi. Giáo dục ở trong cái khung cảnh đó cũng không có ai tiến mà trả ai về trời. Thì ông trời ông thấy ông làm cái đó bại vì ông phải đổi cái mới. Bây giờ đang đổi cái mới. Rồi những người mà trong những cái môn phái này chán, môn phái kia chán rồi ra từ từ. Còn nếu không làm như vậy thì họ muốn thấy cái sai. Cái chuyện mà những câu hỏi anh hỏi đây là chính những người ở trong đạo sĩ Hindu họ có nhiều câu hỏi hơn anh. Tại sao chúng tôi thờ vì như vậy mà ta bị đau mà để cho chúng tôi chết như vậy? Câu đó là họ phải hỏi cái đó. Khi mà hỏi nhiều rồi họ thấy là cái sự sai lầm ở chỗ nào. Họ phải lui về những người thân mình. Cho nên các ông trời ông làm cũng kinh thiên. Rồi đây cũng sẽ sau kiếp tâm thả đậm rồi nó đi chỗ thân mình. Phải chịu cái nạn đó. Mình còn cái tinh thần bảo vệ cá nhân mà không có tinh thần hòa đồng thì sẽ xảy ra những cuộc chiến. Bây giờ nay thậm chí nhà thờ bây giờ cũng vắng khách. Nhà thờ hồi xưa nhà thờ đông lần cũng vắng cái gì đó, không hiểu cái gì đó. Nhà thờ bên Gia này cái nọ không làm sao sống, số lô tô sống sao thứ bảy là số lô tô không làm gì đủ tiền. Không ai ủng hộ nữa. Rồi mấy ông cha mới biến ra cái gì đi quán cà phê. Trong cái quán cà phê đứng lên hát rồi xem những câu đạo. Chắc có những em để hiểu cái đạo là cái gì. Truyền cho nó gì. Ông cha ra quán cà phê ngồi. Chính mấy quán đó ông mở. Để khuyến khích cung thanh niên xuống. Tội lắm. Thì ông thấy thanh niên nó càng ngày càng đọa lạc rồi. Mở mấy quán. Cắt thư. Rồi ông dòm lại cái vô vi. Ai đừng bị kiếm lệ. Không nhờ ai thì không cầu xin cái gì cũng muốn làm gì. Giờ cũng cho. Không cầu xin cái gì. Mà tôi phải làm cái gánh ta. Không trời làm gì mình làm nữa. Không khổ mình khổ. Ông trời gánh vác rất nhiều, nuôi chúng ta rất nhiều mà chúng ta cứ vẫn đi lạc lạc. Bây giờ mình phải học cái lối gánh vác đó về nguyên trục.
Nên sau khi các bạn thiền 2-3 tiếng đồng hồ nửa đêm, bạn khi không ngồi có những cái ý nghĩ rất cao siêu, rất thích thú, rất du dương cởi mở. Nhưng mà ngày mai bạn quên. Tại sao? Những cái phần tiến nó đã tiến và cần tiến thêm, chứ không phải để các bạn tiến tới đó mà nắm cái đó cả một ngoài. Nhiều khi bắt các bạn có những cái ý nghĩ nửa đêm không vui rất sao hết, rất lý thú, nhưng mà sáng lại các bạn quên, để các bạn trở lại công phu rồi đêm nay nó sẽ đạt được cái gì. Cái kết tinh đó nó phối hợp thành cái sáng suốt của bộ óc bạn. Cái hào quang bộ đầu của các bạn nó sẽ mở ra, nó nới rộng đó. Cho nên mỗi kỳ nó mỗi tiếng thì mình vô đi này. Nhiều khi hồi nào giờ không biết làm bài thơ bài thi, nhưng mà làm được những bài rồi qua với sao kê để mình là nó tiến tới những cái bài khác và nó sẽ có những câu văn thích thú hơn, tinh thần xây dựng cởi mở. Rồi từ đó chúng ta tiến mãi tiến hoài, chúng ta không có những cái vụ nữa, mà ta tiến cái văn minh hiện đại, cái lượng điểm thích hợp của cơ trận chuyển qua bất cứ nhận. Cái sự thông minh nó tiến tới, chúng ta phải chấp nhận làm việc, biết nhiều để học, biết nhiều để hiểu. Cho nên những người tu ở đây là họ làm nó dốt nát, nó không có học qua cái lớp đó, nhưng mà nó càng ngày càng thanh tịnh. Người ta đậm nó là nó mở, nó có, nó hiểu. Nói cách nghĩa cũng tương đối với người đã đi học, nó bình tĩnh, thông minh, chính nó thấy nó thông minh, nhưng mà rốt cuộc là nó cũng chê, chưa được, phải đạt được cái thanh tịnh. Cho nên hôm trước có hai câu: ai là người dốt, sao không dốt, thuyết lý chi đây khổ trí hoài. Dốt là chúng ta vạn sự bởi như không, ta xuống thế gian đây là không có hiểu cái chuyện đời, rồi lần lần cứ trầm nhiễm trầm, nó đâm lý này lẽ nọ, thắc mắc đủ cả, nó lấy ấy với sự khổ. Bây giờ chúng ta tu gì vô vi, chúng ta phải nhớ rằng khi đến, ta tu đi để làm gì, để tìm lúc đến. Tại sao tôi đến đây để làm gì? Rồi tôi sẽ đi đâu? Nhưng mà tôi muốn biết tôi sẽ đi đâu, tôi phải trở về cái dung điểm tôi đến. Tôi đến với cái sự không hiểu biết, thanh thản nhẹ nhàng. Con người vô sự là vô tư. Để tôi trở về cái vô sự vô tư, tôi mới biết được cái tương lai của tôi thế nào. Tôi ở ngay cái dung điểm không không, kết quả tôi sau này là tâm sạch, thanh thản. Và cái bệnh hoạn ở thế gian nó không gây cho tôi được, nó không nhiễm cho tôi được. Và tôi nhờ tôi biết thanh lập với tôi, tôi đem sự sáng suốt cởi mở mỗi ngày mỗi đêm. Các bạn soi hồn pháp luân thiền niệm thường niệm là các bạn có những người đi chùa học xóa cái tâm các bạn, trí các bạn càng ngày càng lắm lên cởi mở, không có bị kẹt. Cho nên chúng ta cần trong thực tế, rồi chúng ta mới tìm hiểu cái đường lối hiện tại. Rồi ta phải lao động để tìm hiểu khả năng của lao động. Cho nên mọi người ta lao động, một người kia được làm một thước cà rê, một người nọ một thước cà rê, mà một người này người ta có tâm xây dựng, có tinh thần đóng góp, thì họ tầm kia những cái cây rất tốt. Họ biết lo lắng cho cái cây là biết lo lắng cho Phật chúng. Còn một người kia họ trầm cái, cho họ một mét cà rê, họ làm đi làm lại cô heo như thế. Người đó không có cái tâm hồn đại chúng, là họ còn nuôi cái tự ái, không buông bỏ tự ái, họ còn giai cấp. Đó, cho nên cái lao động bây giờ để đo lường lương tâm của các bạn. Cho nên các bạn yêu lấy cái lao động, mình biết câu văn, tu tịnh cũng là phần lao động để sửa chữa tư tưởng của chúng ta. Rồi chúng ta đi trầm tĩa cũng là phần sửa chữa tư tưởng, đứng ở trong cái tâm tinh thần đóng góp cho tất cả mọi người. Mọi người đã bị mặc, phải vì tất cả mọi người, ta mới có cái tinh thần cao quý. Rồi quật chúng mới thích hợp với văn minh để tiến cho cái xã hội mới.
Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu, nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng. Nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi. Và khi tưởng là hay á, thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng. Cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần. Nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay. Nó cho là hay. Dạ, tụi khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia pha cái nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu. Biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi, không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó con người của bạn cố gắng khác thường. Rồi tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi. Chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống, nó làm cho bạn hạ từng công tắc, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông đó tu 40 năm, hồi nãy đó, hồi đề cao ông đó, thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. Thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm này. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này, biết cái giới đó. Cho nên các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm đập tài, mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương, mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem, có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu, hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này cũng học được việc kia, bạn không đọc được đoạn này bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trượt đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc tự cao cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó. Rốt cuộc chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bật thẳng thở than.
Các bạn càng gọt bỏ được cái vỏ bên ngoài thì trở về với nội thức là tiên nữ tiên đồng cái gì? Đó là phần hồn ra vô dễ dãi rồi, trong lúc đó tha hồ mà đi đứng. Có ai làm trở ngại các bạn đâu. Các bạn được quân bình và thanh nhẹ rồi, mặc sức là học đạo ở bên trên. Học vô cùng. Cho nên chúng ta đã tìm, và sẽ ráng tìm cho ra dung điểm của phần hồn. Mà muốn tìm dung điểm của phần hồn là phải tuyệt đối thanh tịnh, phải hành, phải giải. Các bạn mỗi đêm mỗi hành như thế đó, sơ hồn pháp luân thiền định là giải cái nghiệp chướng trong cái nội thức. Càng giải được nghiệp chướng rồi, các bạn thấy rõ sự thanh nhẹ và xây dựng để mình tiến hóa. Chính mình đã làm sai thì chẳng có ai sai. Rõ ràng tu mấy chục năm cũng là ông đó sai chứ chẳng có người khác sai. Tôi nói cả càn khôn vũ trụ đều đúng, chỉ mình tôi sai thôi, tôi mới lo tu. Thì khi mà các bạn muốn tiến hóa tôi vô cùng, các bạn phải trở về dung điểm đó, các bạn mới tiến hóa. Các bạn thấy các bạn thiếu thốn, các bạn mới chịu học và xây dựng và tiến hóa. Nếu các bạn cho các bạn là đầy đủ, các ỷ như Chúa, ỷ như Phật, thì tội nghiệp cho cái tâm linh các bạn, tội nghiệp cho phần hồn các bạn, để trì trệ và chậm tiến, rồi sẽ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đau khổ vô cùng, tương lai không có, mà hiện tại vạn sự bất thành, chỉ có nói dốc ăn tiền là thôi. Không có dùng sự suy nghĩ của phàm tánh được, nhưng mà lấy cái sự phán xét của chân tâm, và muốn có sự phán xét của chân tâm, phải thực hành trụ đảnh như trung tâm bộ đầu, hòa tan với hư không đại định, thanh nhẹ mới minh đạo minh đạo, mới xét rõ được. Nếu không thì bị tự lường gạt mà thôi, tự xảo trá mà thôi, không hay. Thì không bao giờ gói ghém được cái tâm linh mà để trở về nguồn cội, nhưng mà sẽ bị sa đọa một ngày nào ở tương lai. Nếu mà các bạn lý luận sai thì các bạn sẽ bị sa đọa vô trong giới đó. Đó là trước. Chân lý không giải không thấu là gì? Là trước. Thì trước nó sẽ hút. nó hút rồi các bạn sẽ, các bạn thấy một giai đoạn để thử thách, rồi các bạn sẽ thấy các bạn đi đến đâu. Cho nên tôi ở cái gì tôi cũng phải ở trong thực hành, tiềm tàng trong thực chất, ở trong cảnh mê không mê, ở trong cảnh động không động, mới là thấy rõ cái chân giác chân tu của chính chúng ta đã tự đạt. Cho nên các bạn phải thực hành trong kinh vô tự nội thức của các bạn và bước hẳn vào biển giới mới đọc kinh được. Kinh là điển kinh chứ không phải là lý kinh. Cho nên người thế gian bây giờ đem kinh ra đọc và phân lý là lý kinh, không có điển. Các bạn tu có điển rồi, các bạn đọc điển, đọc kinh mới thấy rằng điển kinh, thấy rõ sư phụ chư tiên đã làm được như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm như vậy, bình đẳng, không có phân cách và không có chia sẻ. Nếu mà tu tới đức Phật mà không có bình đẳng thì không phải đức Phật. Thượng đế còn bình đẳng trong thức của chúng ta, cho chúng ta có thần khí điển, có hơi thở, có sự sống, hòa đồng với ngài để hiểu ngài. Còn chư Phật cũng vậy đó thôi, không phải là tuyệt diệu cao hơn loài người, và không có nên đặt cái vấn đề đó và tự uy hiếp lấy tinh thần, gây sự chậm tiến cho chính mình. Cho nên các bạn phải đi vô trong cái tâm thức bình đẳng, đức Phật luôn luôn ban bố trong thương yêu, thường đơn giản. Có dư để cho chúng ta, có thừa để cứu độ chúng ta, tại sao chúng ta không tiến tới? Bước hẳn vào điển giới, không sao, các bạn sẽ học và sẽ tiến tới vô cùng. Cho nên hôm nay chúng ta lại tìm thêm một dung điểm của Phật hồn. Rồi đây các bạn nghe qua những lời giảng của tôi, rồi đây chúng ta sẽ đóng góp và nghiên cứu tùy theo trình độ thích giác của các bạn. Lần lần đây các bạn sẽ thấy. Cảm ơn các bạn.
Không bao giờ chịu cả, nhưng mà đi vô trong một sự sáng suốt vô cùng để dẫn tiến mọi tâm linh đau khổ như ta đã và đang bị, thì mới thật sự là người tu. Còn nếu mà chúng ta không chịu hướng thượng để tìm cái dung điển sáng suốt tới vô cùng để hỗ trợ cho tâm linh cho chính mình, thì làm sao mình cứu được mình được và trả giúp ích cho ai? Mình còn tệ hơn con vi trùng, tệ hơn một con giòi, tệ hơn một con sâu. Con sâu nó còn có tìm cơ hội để tiến hóa, nó thấy sự nóng nó còn tránh đi mà, nó thấy cục lửa nó còn thụt lùi, nó chuyển hướng đi chỗ khác. Mà tại sao chúng ta với cái tánh hờn giận sân si, cái tánh nghi kỵ người khác xấu xa vô cùng, cái đó là không khác gì cục lửa muốn tiêu diệt người khác. Cái cục lửa đó chúng ta biết được thì chúng ta không có bao giờ tiến cục lửa nữa. Khi mà chúng ta có ý chí muốn tiêu diệt và nghi nan cho người khác đó, là chúng ta đã nghi nan ta và tiêu diệt ta. Nhớ khởi điểm xấu thì gặt hái xấu, khởi điểm tốt sẽ gặt hái tốt.